Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa tất cả quý vị Phật tử, thì hôm nay nhân cái ngày đầu năm, tất cả quý vị ở xa xôi bão tuyết, nhưng mà quý vị vẫn có lòng chí thành lên thiền viện trước lễ Phật đầu năm, cũng như là chúc Tết quý thầy. Thì hôm nay nhân cái ngày đầu năm này, thì Tề Mãn thay mặt cho Chư Tăng có một cái bài pháp đầu năm để nhắc nhở cho tất cả quý vị Phật tử, trong một cái năm mới này chúng ta cố gắng nỗ lực tu hành hơn nữa. Thì năm nay đó là năm Quý Tỵ, tức là năm 2013. Thì quý tỵ, quý vị biết tỵ là con gì không ạ? Tỵ là con rắn. Thì mỗi năm á, thì năm con nào đó thì Tề Mãn giảng con đó. Mà năm nay đến con rắn á, mà mình không giảng con rắn á, thì thấy giống như là mình không có công bằng. Cho nên thì hôm nay thì năm con rắn, thì Tề Mãn giảng một cái bài pháp với tựa đề là Bốn Rắn Tranh Hùng. Thì cái bài pháp mà nói về cái con rắn này đó là xuất phát từ trong cái kinh điển A Hàm. Thì Đức Phật dạy như thế này, thì một bữa nọ đó là Đức Thế Tôn nói với chư vị tỳ kheo, ngài nói về bốn con rắn. Ngài mới nói là: này các tỳ kheo, là giả dụ có một người là họ đi bắt bốn con rắn về, thì cái người này đó là nuôi bốn con rắn, tức là bốn con rắn nó thường nó chống với nhau, tức là một con rắn nước, hổ nước, một con rắn hổ lửa, một con rắn hổ mây và một con rắn hổ gió, phải không ạ? Đó. Thì bốn cái con rắn này đó là lại nuôi vào ở trong một chuồng, tại vì nó khắc khẩu với nhau mà lại nuôi ở trong một chuồng đó. Cho nên vì vậy đó là anh này rất là cực khổ, nghĩa là suốt ngày đó, ngoài cái sự mà cho nó thức ăn đó, rồi còn phải điều hòa bốn con rắn này nữa, tức là nó cứ tranh cãi suốt ngày, nó tranh đấu suốt ngày, nó hơn thua suốt ngày, cho nên khiến cho anh chàng này là luôn luôn là cực khổ, bận bịu và lo lắng. Thì khi con rắn này nó trưởng thành, đến lúc nó lớn lên và đến lúc mà cái anh này là kiểu như là cái hơi tàn, gọi là cái sức kiệt rồi đó, nghĩa là lo điều cái bốn con rắn này nó kiệt sức rồi, quá mệt mỏi rồi, thì không còn đủ sức để mà điều phục nó nữa đó, thì bốn con rắn này nó mới phá cái chuồng và mỗi con nó đi một hướng. Thì sau khi mà quá mệt mỏi và kiệt sức như vậy rồi đó, thì một hồi cái anh ta lại thấy khỏe lại, cái lòng lại nhớ thương bốn con rắn, mà bốn con rắn kia đã đi rồi, cho nên là anh ta mới đi mua lại bốn con rắn nhỏ nuôi lớn lên. Rồi đến lúc mà kiệt sức á, rồi cũng y chang như lần đầu vậy đó. Và anh ta cứ tiếp diễn như vậy đó, là triền miên bất tận. Đó là cái bài pháp mà Đức Phật lấy một cái ví dụ như vậy. Thì ngài hợp pháp như thế này: này các tỳ kheo, giống như một chúng sanh khi mới sanh ra là được cái thân này đó, là cái thân này gọi là thân gì ạ? Thân này gọi là thân tứ đại, là đất, nước và gió lửa. Thì khi một chúng sanh mà nhận được cái thân này rồi đó, là rất là thương, rất là quý cái thân này. Nhưng mà bốn cái chất ở trong cái cơ thể con người ta đó, là nó luôn luôn chống trái với nhau. Tức là nó dễ gió mà nó hưng một chút á, thì mình cũng bị trúng gió. mà lửa nhiều một chút á là mặt mình nó nổi mụn, là quý vị phải ăn cái đồ mát á quý vị. Cứ canh đó mình sống riết mình quen à, bữa nào mà quý vị Phật tử nóng á là bắt đầu phải ăn cái đồ mát vô để cho nó dịu lại, cho nó cân bằng. Là thấy cái con nào yếu á là mình phải cho nó tăng lên. Ví dụ như mình thấy cái con rắn nước mà nó yếu á là bữa đó quý vị khát nước khô cổ rồi, đủ thứ quý vị phải uống nước, mà quý vị phải uống những cái loại nước mà làm sao cho nó bồi dưỡng, nó khoái nữa. Ví dụ như nước chanh, nước cam hay nước chuối rồi vô để cho nó tăng cường lên. Nhưng bữa nào mà quý vị uống một lần mà 2 ly nước chuối một cái là bắt đầu cái lạnh nó tăng lên quá rồi, cái vitamin C nhiều quá rồi là bắt đầu là quý vị dễ dàng bị đau bao tử, không ạ? Quý vị ở chua rồi đủ thứ, rồi quý vị phải ăn miếng gừng vô, tức ăn cái đồ nóng lên để cho nó ấm lại đó. Rồi bữa nào mà quý vị mà bị trúng gió một cái là quý vị phải cạo cho cái gió ra bớt. Trên người nào trúng gió gọi là dư gió đó, dư gió mình phải cạo cho bớt gió ra. Khi bớt gió ra tự nhiên cái là cái cơ thể mình đó, nó quân bình nè. Bữa nào mà quý vị đi ra ngoài xúc tiết mà bị trúng nước đó là bắt đầu là quý vị phải vô sông, sông để làm chi? Để cho nó ra cái mồ hôi, ra mồ hôi để cho nó bớt cái nước ra. Khi bớt cái nước ra rồi á là cơ thể mình nó mới quân bình. Cho nên nó là suốt một ngày từ lúc sanh ra cho đến lúc mình già đó là mình lo mà điều dưỡng cái thân này không à. Nhưng mà đến lúc mà mình mà hơi tàn mà kiệt sức rồi quý vị, rồi cái là bốn con rắn này nó sẽ tan ra, đó là cái cảnh chết đó hả. Khi mà cái cảnh chết rồi đó là bắt đầu mình cảm giác mình buồn, mình thương, mình nhớ. Đây gọi là cái ái kiến hay gọi là cái ái ngã. Cho nên đó là mình đi chạy đi tìm một cái thân nữa. Khi tìm một cái thân rồi bắt đầu mình tiếp tục nuôi dưỡng như vậy. Nghĩa là suốt một cái hành trình từ vô lượng kiếp đến nay, mỗi một chúng sanh không biết bao nhiêu rừng lần mà bắt rắn nuôi rắn, và rắn bỏ đi rồi bắt rắn nuôi rắn rồi rắn bỏ đi. Cho nên vì vậy đó, đó là cái sự mê lầm của tất cả chúng sanh mà Đức Phật dạy một cái bài pháp như vậy. Thì bài pháp như vậy đó là tự nhiên đó, là Đức Phật dạy như vậy mình thấy đâu có chỗ nào để tu. Quý vị thấy có chỗ nào tu không ạ? Tu ở chỗ nào à? Tu ở cái chỗ là mình tự nhiên mình cảm giác ra được việc làm của mình nó vô ích quý vị. Cứ suốt ngày cứ lo điều phục bốn con rắn này không à, mình không có nghĩ đến cái chuyện gì nó cao xa hơn. Thưa quý vị, bây giờ quý vị nói lớn lên mình học hành tạo công danh sự nghiệp của cải vật chất là quý vị đó là có phải nghĩ cái chuyện khác không ạ? Không, quý vị vẫn nghĩ đến chuyện nuôi bốn con rắn này thôi à, phải không ạ? Bồi dưỡng bốn con rắn này rồi phải lo xa, nghĩa là phải có của ăn, có của để chi ạ? Bây giờ quý vị làm tiền dư để chi? Tức là để phòng hờ khi nào mình mất việc làm, khi nào mình không có cái ăn cái mặt á, mình lấy của ra để mà mình sống, phải không ạ? Người nào không biết lo rủi mà cái chuyện mà nó xảy ra rồi của đâu mà mình sống. Tóm lại là mình cũng lo nuôi bốn con rắn này, phải không ạ? Cái lương thực này á là quý vị không cho quý vị ăn quý vị. Thật ra quý vị không ăn được cái lương thực này mà bốn con rắn này ăn không à. Quý vị tạo ra cái lương thực đó là bốn con rắn này ăn mà quý vị không ăn được. Bởi vì sao? Bởi vì pháp thân của chúng sanh nó là đâu có ăn, phải không ạ? Quý vị thấy đó là ở trong chùa thường cúng cô hồn, hay là quý vị hay cúng đám dỗ ông bà, hay là có ông bà gì mà mới mất á là quý vị hay cúng cơm canh, có người cúng luôn ngày 3 bữa, bữa nào ăn cũng để cái chén với đôi đũa đó, phải không ạ? Là để cúng cô hồn. Nhưng thưa quý vị đó là mình mang cái thân vật lý này là quý vị là mình còn có cái bao tử, phải không ạ? Rồi á mình còn á là cần cái calori để mà nó nuôi. Nhưng mà khi mà cái người mà bỏ cái thân vật lý này rồi đó là ăn sao ăn à? Đâu có ăn, phải không ạ? Thức ăn là thức ăn thô, làm sao mà ăn được, thế hả? Cho nên á là nếu nói về cái tâm linh á là không có ăn những cái vật chất quý vị. Nhưng mà quý vị thấy cái tâm linh á và cái thân này á là cái nào là thật, cái nào là giả? Rõ ràng cái thân này là giả, nhưng mà cái tâm linh á mới là cái thật thôi. Cho nên á là mình chỉ lo nuôi cái giả thôi á mà mình quên nuôi cái thật. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đưa ra kể cái câu chuyện, rồi Đức Phật hợp pháp để cho mình tự mình nghiệm lấy là ủa sao mình làm chuyện vô lý kỳ vậy ta. Nghĩa là suốt một đời của chúng ta chỉ lo nuôi cái thân tứ đại này không. Nhưng mà nếu mà cái người thiện chí đó là bây giờ phải sao ạ? Nếu là không nuôi cái thân này, phải không ạ? Cái điều này cũng là cái sai lầm thứ hai. Nghĩa là bây giờ cái người thiện trí mà nếu bỏ bốn con rắn này rồi á thì mình lấy đâu mà mình nương tựa? Bỏ cái thân này làm sao mình nương tựa? Nhưng mà có một điều á, là Đức Phật muốn nhắn gửi cho chúng ta đó, là cái gì cũng phải trung đạo thôi, nó vừa phải thôi. Cái gì mà nó quá, mình lo cho nó quá rồi đó, thì nó sẽ trở thành nó hại mình thôi. Bởi vì khi mà cái ngũ dục mà nó thịnh rồi đó, là cái tinh thần mình nó yếu, quý vị. Cho nên á, là Đức Phật Ngài muốn xác định lại cái vị trí mình là cái người chủ, còn bốn con rắn nó chỉ là cái vật bên ngoài. Cho nên á, là mặc dù nuôi rắn, điều dưỡng bốn con rắn này, nó không cho nó chống trái lẫn nhau, nhưng mà mình phải biết lợi dụng nó. Ví dụ như bây giờ là quý vị, cái người kinh doanh đi, bây giờ là quý vị mua một cái store hay là mua một cái cây xăng, đó là quý vị kinh doanh. Khi mà kinh doanh này á, là quý vị lợi dụng cái store đó, cái cây xăng đó, để quý vị có cái lãi suất, phải không ạ? Thì như vậy là lợi dụng cái đó để có cái lãi suất, đây là cái người biết làm ăn. Ví dụ bây giờ là quý vị trồng trọt đi, quý vị trồng cái cây hoa thì phải lấy bông hoa, trồng cái cây ăn trái là phải có trái ăn, phải không ạ? Mình trồng cái cây bồ đề thì phải có quả bồ đề, chứ không có thể nào mà mình làm mà nó vô công thì việc làm của mình là nó không lợi ích gì hết. Cũng như vậy, mình nuôi bốn con rắn này để làm gì, đó là cái điều quan trọng nhất. Mình nuôi cái thân này để làm gì, đó là cái điều quan trọng nhất. Để mà mượn cái thân này, chúng ta nỗ lực tu hành, phát huy những thiện pháp, khai mở trí tuệ, để mình đi vào cái con đường mà nó tuyệt đỉnh của tâm linh. Tức là lúc đó mình tạo cho mình một cái nguồn an lạc thực sự của một ông chủ rõ ràng, chứ không phải là mình tạo cái nguồn an lạc đó để cho bốn con rắn này. Bởi vì bốn con rắn này nó không có cảm được nguồn an lạc nó, bởi vì nó cứ quánh nhau suốt ngày, nó không bao giờ nó yên hết, cho nên nó cứ tranh đấu. Cho nên bây giờ là mình người trí là phải khéo điều dưỡng cái thân này, để rồi mình phát huy nỗ lực tinh tấn tu hành, rồi hướng đến cái con đường mà giác ngộ giải thoát đó. Đây đó là mới là cái chỗ nó rốt sao. Đó là cái chỗ mà chúng ta là cái người có trí tuệ, là cái người mà sống với cái chánh trí. Còn không á, là chúng ta chỉ như là cái anh giả chàng xe cát thôi. Tức là mình cứ tạo ra rồi là bị nó mất hết. Cho nên người ở ngoài đời người ta nói đó là có tài á, mà không có đức á, mình làm ra đó bao nhiêu á, là bị người ta lấy hết à. Ở chỗ này không luận ở cái chỗ là danh lợi và tranh giành với nhau ở cái địa vị, quý vị, mà ở mỗi chúng ta đều là như vậy. Thí dụ như bây giờ là quý vị học giỏi, quý vị thông minh, quý vị tạo ra cái nhiều của cải, phải không ạ? Thưa quý vị á, là ai lấy mất của cải đó à? Đó hả? Ai lấy mất của cải đó à? Thưa quý vị, là con năm nhà lấy mất của cải đó. Quý vị biết con năm nhà là ai không ạ? Giặc cướp, phải không ạ? Con bất hiếu, nước lửa và vua quan, phải không ạ? Có nhiều khi quý vị á, tiền để trong băng quý vị mua stock á, lên nó tuột xuống một cái mất hơn 100.000 đô, thì như vậy á, là quý vị thấy là nó dễ dàng. Còn nhiều khi là tiền mình để trong túi nhưng khi rớt mất cũng là nó cũng không phải là cái của mình nữa. Nhưng mà bây giờ giả chăng mà cái tiền đó quý vị ăn, quý vị sống đó, thưa quý vị á, là có phải là quý vị ăn, quý vị sống mà, thưa quý vị cũng không, quý vị điều dưỡng bốn con rắn thôi. Cho nên đó là mình có tài, mình có thể là quảng bá thiên hạ, mình có thể tạo ra hết tất cả, nhưng mà cái đó quý vị vẫn không dùng được. Nhưng mà nói là cái người mà có đức á, thì mới dùng được cái đó, nghĩa là cái người mà tu hành có trí tuệ thì tự nhiên tất cả của cải vật chất tạo không biết bao nhiêu là thiện pháp. Thì như vậy chính cái cảm giác an lành đó, thí dụ như bây giờ quý vị có của cải, quý vị đi bố thí như vậy là trong lòng của mình cảm giác rất là vui, rất là hạnh phúc, quý vị cảm giác rất là an lạc, thì như vậy cái an vui hạnh phúc đó là quý vị cảm nhận được đó, phải không? Chứ còn á là cái tiền đó mình không có cảm nhận được, phải không? Còn bây giờ là quý vị nuôi cái thân này cho nó khỏe, cái quý vị nỗ lực tu hành, quý vị ngồi thiền, quý vị tụng kinh, rồi quý vị là trở về sống với cái tâm an lành của mình, cái tâm tự nhiên của mình, tự nhiên quý vị cảm giác được một cái nguồn an lạc. Cái nguồn an lạc đó là quý vị cảm, quý vị đang sống, quý vị đang thọ dụng, đang thọ hưởng đó, tức là ông chủ đang thọ hưởng chứ không phải là bốn con rắn nữa. Chứ còn không á là mình chỉ là anh giả chàng xe cát biển đông thôi. Cái câu chuyện anh giả chàng như thế này là quý vị, tại sao gọi là anh giả chàng? Trong cái câu chuyện cổ tích á, nói là bữa nọ cái ông này đó là ổng đi ra ngoài đồng á, thì ổng bắt cua thôi, nhưng mà tình cờ á là ổng thấy cái một cái hang rắn. hang rắn, cái ảnh cũng cái hang rắn này á thì anh ta cũng không dám đụng đến, bởi vì sợ cái con rắn này nó cắn. Cho nên là mỗi lúc mà anh ta đi làm hay gì, anh ta ngồi lại bên cái hang rắn, ngồi coi coi cái sự tiến triển của những chúng sanh nó như thế nào. Thì bữa nọ đó thì anh ta quan sát thì thấy là bữa đó là cái con rắn thì nó có cái vụ là nó lột xác á quý vị. Cái con rắn cái nó lột xác. Khi cái con rắn cái nó lột xác rồi đó, thì cái con rắn đực đó đi ra ngoài nó kiếm thức ăn về cho cái con rắn cái. Nhưng mà một bữa nọ anh ta ngồi đó, thì đến phiên mà cái con rắn đực mà nó lột xác á, thì con rắn cái đi ra ngoài nó không phải nó tìm thức ăn, mà đi kiếm con rắn đực về để lấy con rắn đực đó cắn con rắn đực kia chết. Cho nên á, anh này mới thấy cái con rắn đực bò tới mà sắp sửa bò vào hang để mà tấn công cái con rắn kia rồi, anh ta chạnh lòng. Chạnh lòng anh ta mới giương cái cây cung ra anh bắn. Nhưng mà xui xẻo đó là anh bắn không chết con rắn đực mà lại bắn chết cái con rắn cái. Cái hiện tượng này á, cái con rắn đực ở trong nó chứng kiến toàn bộ quý vị. Trên cái con rắn đực ở trong á là nó mang cái mối thù với cái anh này, cái anh giả chàng này, mối thù gọi là thù không đội trời chung ha, tự nhiên là giết vợ tôi. Cho nên nó là đến khi mà cái con rắn đực này cái da mà nó cứng rồi đó, bắt đầu là nó đi theo nó rình. Nó rình để nó tìm cách nó trả thù. Bữa đó nó bò lên trên mái nhà đó. Thì cái nhà tranh mà anh giả chàng nó mới là bắt cái võng, anh ta nằm đu đưa đó. Thì trong lúc mà đu đưa vậy đó thì nói chuyện với cô vợ đó là nói là cái chuyện vừa rồi nó xảy ra đó, là tôi nói cho mình nghe đó, là cái câu chuyện này tôi cảm giác như là có một cái thấy chúng sanh mà nó lại có những cái tâm tình như vậy đó. Anh chàng mới kể ra cái câu chuyện là bắn cái con rắn đực mà vô tình trúng con rắn cái, và con rắn cái đó là âm mưu giết cái con rắn này. Ở trên con rắn kia nó nghe hết thì mới biết là cái người này là cái người ân chứ không phải là cái người oán. Cho nên là con rắn này từ trên nhà mới bò xuống đó, mới nhả một cái viên ngọc để ở chỗ anh giả chàng này. Anh giả chàng này thấy viên ngọc rồi cầm mừng quá, anh ta mới cầm viên ngọc lên. Mà một cái điều kỳ diệu xảy ra quý vị, là khi mà nhận được cái viên ngọc từ con rắn đó là anh ta nghe được tiếng của những cái con vật, tức là nghe được những tiếng của những cái con vật á mà nó nói chuyện với nhau, anh ta có thể nghe được. Thì như vậy đó là khi mà anh ta có một cái sự mầu nhiệm vậy, anh ta thường đi lắng nghe những cái con thú đồ này nọ vậy đó. Nhưng mà một bữa nọ đó thì anh ta đó là bị vu khống một cái vấn đề nó liên quan đến chính trị, cho nên nó là bị quan triều đình mới bắt đi. Khi quan triều đình đang bắt đi á thì tự nhiên một cái đàn nhạn nó bay qua, thì anh ta sẵn nghe được những tiếng của loài chim nhạn đó đó. Loài chim mới nói là ở nơi một cái biên giới đó là gạo lúa đổ nhiều lắm, bây giờ là mình đi đến đó mình lấy ăn thôi chứ mình không có cần gì hết, bởi vì quân bên kia chuẩn bị tấn công bên này nhưng mà đến nó bị sập hầm, cho nên á là lúa rồi nó đổ ra. Bây giờ là phải chờ một thời gian nữa họ sẽ lấy cái lúa lương thực đến á, rồi nó mới chuẩn bị tấn công. Thì nghe như vậy anh giả chàng này mới nói rằng đó là nói những vị mà lính mà bắt á, mới nói là tôi cần gặp vị quan đó. Thì gặp vị quan đó rồi đó thì mới kể lại cái chuyện đó, thì những người ở trong nước mới cho mật thám đi ra coi, thì đúng y chang như vậy. Thì anh giả chàng này được thả bổng. Thì khi mà anh giả chàng này thả bổng rồi đó, thì trên đường về đó thì phải ghé ngang một nhà của cái người bạn. Cái người bạn nghĩ là lâu quá bạn bè mới gặp lại, cho nên á là cái người chủ trong nhà đó mới nói là thôi bây giờ là mình không có gì đãi bạn mình, thôi thẳng đây á là mình bắt cái con vịt á, bắt cái con ngỗng á, tại vì cái con ngỗng mẹ đó, con ngỗng cái đó là bây giờ đã nuôi lớn mấy con ngỗng kia rồi, bây giờ không cần cái con ngỗng đực nữa, cho nên bây giờ mình bắt con ngỗng đực đó là làm thịt đi để đãi bạn mình. Thì hai cái con ngỗng này nó mới nghe được, cho nên đó là nó bàn với nhau. Tức là con ngỗng cái là nó hy sinh, nó là em sẽ hy sinh cho anh đã chết để anh nuôi con. Con ngỗng đực đó là cũng nói là hy sinh cho cái con ngỗng cái. Thì anh này nghe hết tất cả cái câu chuyện như vậy, biết là cái chuyện này là mình làm như vậy là khiến cho những cái con này nó sẽ đau khổ, nó chết vì mình. Cho nên đó là sáng đó là chuẩn bị là 3 giờ sáng, cái người trong nhà chuẩn bị bắt cái con ngỗng đực ra để mà cắt cổ. Thì cái người này á, anh giả chàng này mới nói với người bạn á, nếu mà anh cắt cổ con ngỗng này á là tôi sẽ đi chứ tôi không ở đây. Cho nên á là anh phải thả ra đi, tại vì tôi không muốn vì tôi mà khiến cho một cái chúng sanh phải là chết như vậy. Thì nghe như vậy đó, cái người bạn mới thấy anh này cũng có lòng từ bi, lòng tốt, cho nên mới thả cái con ngỗng ra. Khi thả cái con ngỗng ra thì hai cái con ngỗng này rất là biết ơn. rất là biết ơn là cái anh giả chàng này. Thì cái người bạn mới kêu người nhà ra mua tép đó, mua tép về nhà đó là để mà đãi cái người bạn. Thì sáng nó lên đường, thì hai cái con ngỗng này nhờ thọ cái ơn đó cho nên nó là mới đi đến chặng đường anh giả chàng này, mới tặng cho anh giả chàng này một viên ngọc nữa. Thì cái viên ngọc này có cái năng lực đó là đi xuống biển á, thì cũng giống như đi trên bờ vậy đó, có thể đi xuống Long Cung, đi xuống chỗ nào có chơi, mà nếu mà rửa cái viên ngọc này ở dưới nước á là khiến cho Long Cung á là nó sẽ là nghiêng nghiêng ngửa luôn. Thì anh này khi mà nhận được cái viên ngọc thứ hai này mới đi xuống nước mà thử. Khi đi xuống nước mà thử đó thì mới lắc dưới nước á, thì ở dưới đó là vua Thủy Tề ở dưới, ông chịu không nổi, ông nhức đầu, ông đau khổ. Cho nên ông mới cho là cho thám tử đi điều tra. Thì khi mà thám tử đi điều tra mới biết là anh giả chàng này á là dùng cái viên ngọc này để mà quậy dưới nước. Thì vị thám tử này về báo với vua Thủy Tề. Thì lúc đó đó là vua Thủy Tề đó là mới là mời anh giả chàng này xuống Long Cung chơi và hậu đãi và trọng thưởng. Thì khi mà anh giả chàng này về là bây giờ được hai báu vật này rồi, lúc nào anh ta cũng treo vào trong cổ hết trơn, không bao giờ dám mà để ở ngoài sợ mất. Thì một bữa nọ đó là đi ăn đám giỗ ở xa, nhưng mà anh ta lại quên mang hai viên ngọc này theo để nhà. Trên đường á mà anh ta phát hiện ra mất thì anh ta không đi, không đủ cái tinh thần để đi ăn đám giỗ nữa, mà phải trở về để lấy hai cái viên ngọc đó. Nhưng mà khi trở về là viên ngọc đó không, hai viên ngọc đó đã không còn nữa, và cái người vợ của anh giả chàng cũng không còn ở đó nữa. Cho nên á là chỉ thấy ở trên bàn để lại một cái miếng giấy thôi, nói là vua Thủy Tề nói rằng nếu mà ai mà lấy được hai cái viên ngọc này xuống cho vua Thủy Tề thì cái người đó sẽ được tấn cung làm hoàng hậu. Nghe như vậy anh ta đau khổ mới chạy xuống biển tìm, mà lúc này anh ta đâu có ngọc đâu mà đi xuống được. Cho nên á là anh ta nghĩ là do cái biển này nó chặn cái đường, cho nên là không cho anh ta đi xuống biển để mà gặp lại cái người vợ của mình và để hỏi lý lẽ với vua Thủy Tề. Anh ta mới lấy xe đó quý vị, lấy xe chở cát mới đổ xuống biển để cho lấp cái biển này đi, gọi là giả chàng xe cát. Xe cát là chiếc xe chở cát đổ vô biển đó mà, chứ không có phải xe cát là nhảy búng 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 là nó xe cát. Đó là cái chuyện tích đó quý vị. Thì như vậy đó, là ở đây mình học pháp lại đối với đạo nó như thế này, nghĩa là tất cả chúng ta sống trên cái cuộc đời này đó, mình không khéo thì chỉ giống như anh giả chàng này thôi. Nghĩa là những cái suốt cuộc đời anh ta tạo dựng ra đó đều trở về cát bụi. Ở đây mình không nói là thị phi đây kia, những cái cuộc tình thế gian, đương nhiên có những người rất là tốt, có những người rất là trong sáng, người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói lên một cái lý đạo ở cái chỗ là dù cho quý vị là có chung tình hay là không chung tình, quý vị có tốt hay là không tốt gì, nếu mà quý vị không biết tu hành đều là giả chàng xe cát hết. Cho nên nhiều khi mình tưởng những cái cuộc tình nó mặn nồng, là nó là cháy bỏng, rồi nó tuyệt đẹp ghi vào trong thơ ca, nhưng mà đau khổ vô cùng. Quý vị thấy ông Hàng Mặc Tử, ông chết, ông đau khổ, rồi ông lên, ông la, rồi ông nói mộng cầm, than thở đủ thứ. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, dù cho đẹp hay xấu gì, nó thuộc về thế gian là cát bụi quý vị. Cho nên đó thuộc là giả chàng hết, chứ nó không có cái gì mà nó lâu dài hết. Thì cái con giả chàng này, đến anh này, đến khi mà anh này á là đổ cát xuống biển mà biển nó chưa đầy nữa là anh ta chết. Vì cái tâm đó, vì cái lòng oan ức đó cho nên tái sanh lại thành cái con giả chàng ở biển đó. Thì lúc này nó mới búng búng đây quý vị, nó đào hang. Chứ lúc trước là xe cát thiệt, còn sau này nó mới búng thiệt. Thì như vậy đó, khi mà nó búng 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 lên rồi đó, là khi mà sóng biển nó xuống á thì nó búng búng lên, nó thành một cái hố. Rồi bắt đầu là khi mà sóng biển lên một cái là nó mất cái hố, bắt đầu nó búng tiếp. Cho nên á là đó là cái điều nó làm suốt một cái cuộc đời của nó, mà không những đời của nó mà con cháu nó đều làm như vậy. Cũng như chúng ta tổ tiên mình á là không biết hiểu đạo, không giác ngộ rồi, rồi đến đẻ ra ông cố, ông cồ, ông sơ, cha mẹ mình á, thì nếu mà không biết đạo á thì cũng như vậy, tức là sanh ra lớn lên lập gia đình rồi chết, sanh ra lớn lên lập gia đình rồi chết. Mà như vậy đó quý vị, chẳng những là không tạo cho mình một cái sự nghiệp nó phi thường, mà chỉ là tạo những cái công danh phù phiếm thôi quý vị. Cho nên quý vị thấy đó là thế gian này là nó chỉ thuộc về, nó thuộc về, nó vô thường, nó tạm bợ, nó không có gì hết. Mà khi nào quý vị giác ngộ rồi đó là quý vị mới thấy chính xác. Cho nên có cái câu chuyện á, đầu năm á, là người ta đăng lên trên cái bài báo của Thư viện Hoa Sen đó, họ kể cái câu chuyện như thế này. Cái cô này tên là Mén, thì sanh kể là có câu chuyện rất là dài dòng, nhưng đại khái là sanh ra ở cái vùng Cà Mau, tức là nước động. Cho nên là tình cờ một cái duyên cũng là tốt hơn, là được cái người bạn đưa cái cô bé nhỏ xíu này giống như lọ lem vậy đưa lên trên thành phố, thì cũng không có cái công ăn cái công chuyện gì mà nó có thể là nó vượt trội được hết, chỉ là cái người nấu ăn ở trong cái nhà bếp một cái quán cơm bình dân thôi. Tức là mỗi ngày cô ta cứ đối diện với bốn cái bức tường, rồi lò nấu, rồi đối với thịt cá lòng máu thịt của chúng sanh thôi. Cho nên là suốt ngày cứ lu bu ở trong cái công chuyện như vậy đó, cho nên là cô ta cũng không có cái gì gọi là cái khá hơn. Thì một bữa nọ đó thì tình cờ có cái người bạn á, là đi chùa, mới nói là ở cái chùa đó đó là có thầy đó là chuyên giảng kinh Pháp Cú, mà nghĩa là cứ giảng hết ba quyển Pháp Cú là giảng lại từ đầu, nghĩa là thầy đó chuyên về giảng Pháp Cú thôi. Thì Pháp Cú thì nổi bật ở cái chỗ là nói về cái vấn đề là thiện ác, là nổi bật cái điểm đó, và khiến cho con người ta rời bỏ những cái pháp thường để đi vào cái chỗ giác ngộ, để mà chứng những cái quả vị của tiểu thừa. Thưa quý vị, thì cô này tình cờ nghe một cái bài pháp kinh Pháp Cú đó, thì tự nhiên cũng hơi hiểu hiểu về cái kiếp nhân sinh, và cũng hơi hiểu hiểu về cái cuộc sống của cái con người. Cho nên á, nhưng mà cô ta vẫn là cứ thầm thầm cũng không để ý gì tới á. Thì bữa nọ đó là ở trong cái nhà bếp á, là lâu nay là có cái con chuột cống. Con chuột cống này nó khôn ghê lắm, tức là người nào á mà thấy nó một cái là nó bỏ chạy. Mình những người mà phụ bếp á là cũng tìm mà để mà đánh cái con chuột cái này cho nó chết á, là cũng không thể nào mà đánh hay bẫy nó được. Thì bữa nọ cô ta đang sắc thịt á, thì cái con chuột cống á là nó đang lấp lé ở cái bờ tường á, thì cô ta thấy rồi nhưng mà cũng không có phản ứng gì hết, giống như là cứ sắc thịt bình thường thôi. Thì một cục thịt mới văng ra gần cái chỗ đó, thì cái con chuột cống này đang đói bụng mà thấy cái cục thịt á là nó mừng quá, cho nên là nó bò bò ra để nó ăn cái cục thịt đó. Thì cái con dao mà chặt thịt đó quý vị, thì cổ sẵn tay cổ quăng một cái, thì con dao nó quay vòng chém bụp một cái là con chuột cống này đứt làm đôi. Con chuột cống này chết tại chỗ. Thì một niệm khởi lên đó là cô ta nghĩ là mình đã thành công, là cái giống như là mình đã thực hiện được một cái điều rất là phi thường, bao lâu mà mọi người là không ai làm được. Nhưng mà trong đầu cô ta vừa lé lên một cái đó là một chúng sanh này quá sức là đau khổ đi, vì một cục thịt mà phải chết. Tự nhiên chỗ này giác ngộ liền quý vị. Cô ta tự giác ngộ rằng đó là kiếp của mình cũng như vậy thôi, suốt ngày quần quật với cái cuộc sống để cũng là vì miếng ăn đó mà. Nhưng mà cái vô thường á, tử thần nó đến với mình á là không biết lúc nào đó hả? Nghĩa là bây giờ thí dụ như á là mình không bao giờ mà biết được một chút nữa sẽ xảy ra như thế nào. Quý vị biết cái năm mà hai cái building á, ở New York mà nó sập xuống đó là hơn 5.000 người chết quý vị. Thưa quý vị là trước đó 3 giây. Có ai biết rằng á là sau 3 giây nữa là mình bị chết không ạ? À? Thưa không ai biết được hết. Hay là những người mà họ bị accident, những cái tai nạn mà có thể chết nguyên một chiếc xe đó, là trước đó một giây họ không biết là một chút nữa, một cái giây đó, sau cái giây đó là mình sẽ đi qua cái thế giới khác, họ cũng không biết. Vậy họ vẫn vui cười, có nhiều người hát, có nhiều người ca. Trên trong cái có cái câu chuyện đó là những nhà khảo cổ đó quý vị, họ đi đến một cái làng đó mà cái làng đó bị núi lửa, nghĩa là bị núi lửa mà nó tràn xuống đó, là những cái người đó là họ chết nguyên cả cái làng đó. Thì những nhà khảo cổ đó họ mới là đục những cái cục đá, cái cục đất mà những cái magma mà nó làm cho những người chết đó, họ mới cắt ra. Họ cắt ra đó thì những người chết đã quá lâu rồi thì nó sẽ hủy hoại hết rồi, nó còn những cái hô, tức là cái những cái lỗ đó đó. Cái bắt đầu á người ta mới đổ cái gọi là đổ cái sáp đèn cày vào á quý vị, cứ đổ đầy vô. Khi mà mở ra rồi đó thì họ thấy những cái hình thù của những cái con người ở lúc đó. Người á thì đang giơ tay lên, người thì đang cười te tét, người thì đang cũng cúm cụi đang làm việc, tức là mỗi người giống như là những cái con người đang làm việc bình thường mà không có cảm giác là mình sắp chết nữa, không có cảm giác là những người đó bị chết. Bởi vì á là cái khi mà cái magma mà nó xuống á quý vị, lửa của núi lửa nó xuống nhanh quá độ, đến độ mà họ đụng một cái là họ ở cái trạng thái nào, nguyên cái trạng thái nào đó họ chết luôn. Cho nên á là trước đó thưa quý vị, họ cũng đâu có biết á là họ chết đâu. Giống như bây giờ quý vị, đây không phải là hù đầu năm hù xui xẻo không quý vị. Ví dụ bây giờ là quý vị ngồi đây là ai cũng vui vẻ, không vui vẻ đang cười. Ví dụ như cái tai nạn mà nó xảy ra một cái là giống như là giờ tệ mãn đang ngồi đây đưa dơ tay vậy, nằm yên luôn ha. Đó thì như vậy đó, là quý vị thấy đó là cái mình không có biết được cái tương lai nó như thế nào, mà suốt ngày chúng ta chỉ vật lộn cuộc sống quý vị. Cho nên đó là các thiền sư, những người họ tu đạo, họ nói là người tu á là phải lúc nào cũng phải để cái chữ tử ở trên trán, nghĩa là lúc nào cái trên trán mình phải để chữ tử, không phải là mình khắc cái chữ ở đây, nghĩa là nói trên trán đây, lúc là trong đầu của mình nghĩ là cái sanh tử á, cái vô thường nó đến bất cứ lúc nào, vì vậy mình phải cố gắng nỗ lực mình tu hành đó hả. Cho nên cái điều này là không có phải là hù dọa khiến cho những người tu họ tinh tấn, mà đây là cái chân lý quý vị, là cái chân lý, nghĩa là lúc nào bất cứ lúc nào nó cũng xảy ra. Đó là cái sự giác ngộ lần thứ nhất của cái cô gái khi mà nghe kinh nghe pháp. Cho nên quý vị á, mà đi chùa nghe kinh nghe pháp á, là nó cứ lợi là lợi ở cái chỗ đó, nghĩa là bất cứ một cái lúc nào đó tự nhiên cái ở trong cái hoàn cảnh cuộc sống quý vị sẽ giác ngộ, phải không? Giác ngộ là bởi vì quý vị đã huân tập Phật pháp thì có cơ hội giác ngộ. Thì trên một cái con đường á, là đi về quê, tức là phải đi trong cái đêm giao thừa, trước cái ngày giao thừa đêm ngày 30 đó, thì cô ta trên một chiếc đoàn xe về Cà Mau thăm người mẹ mình, cô đơn ở dưới Cà Mau. Thì ngồi trên xe là đường đi xa mà đường nó dằn nữa, cô ta ngồi chiếc xe trực kính à. Thì ngồi bên cạnh của ta, cô ta là một cái cô gái có hai đứa con, một đứa con á là còn đang bú sữa mẹ, còn đứa con mới 2 tuổi thôi. Nhìn cái người mẹ mà có hai đứa con ở cái lứa tuổi nhỏ như vậy á, cô ta thoáng ra trong lòng á cảm giác là một đời của mình á là lớn lên bây giờ đã gần 40 rồi mà cũng chưa từng được làm vợ, chưa từng được làm mẹ nữa. Cô ta cảm giác thèm, cũng như trong đầu cảm giác thèm được cái điều đó quý vị. Nhưng mà là khi mà một người mẹ thì làm sao thắt khe được hai đứa con mà ngồi trên xe trực nữa, cái phải để đứa bé đứng đó đi một hồi, đứa bé nó mỏi chân quá nó té xuống. Thì cái cô ta mới nói là thôi bây giờ để gì bế giùm cái đứa nhỏ này cho. Thì cái người mẹ bế đứa con còn đang bú đó thì mới thấy vậy mừng quá, thôi cảm ơn gì. Hai người ngồi đó nói chuyện, bồng đứa bé vào trong lòng á, thì cô ta cảm giác rất là ấm lòng quý vị. Nhưng mà một hồi nữa đó, đi một hồi đó, đường thì xa mà đứa bé 3-4 tuổi đó là nó cũng nặng, đi đường xa bánh đa nó cũng nặng quý vị. Rồi bắt đầu nó mệt mỏi, rồi nó khóc, rồi nó ngủ nước miếng nó chảy, rồi đủ thứ hết, rồi nó khóc nó la điên lên. Cái lúc đó cổ giác ngộ lần thứ hai, nó mừng quá không lập gia đình nữa. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là những tất cả những cái cơ hội mà nó xảy ra, nó đến trong cái cuộc sống á, là mình dễ dàng mình giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi đó thì mình cảm giác mới được hạnh phúc. Bây giờ thưa quý vị, bây giờ hỏi quý vị, hỏi nhỏ quý vị, bây giờ quý vị nói cũng được không nói cũng được, là bây giờ quý vị ở đây là quý vị Phật tử có gia đình mà đã từng trải cái cuộc đời á, là quý vị thấy á, là lúc mà chưa có lấy chồng á là hạnh phúc hơn là lấy chồng không ạ? Cũng người nào cũng có một cái quyển sổ ghi riêng hết á, đây gọi là nhật ký á quý vị. Nhật ký là cái gì? Trong đó quý vị là toàn là những cái mà nó quẩn quất, cái cuộc đời nó đau khổ, nó móc, nó ngang, nó dọc, nước mắt quý vị, là không những mà trải trong gia đình rồi, còn đối bên nội bên ngoại, rồi đối với con với cái đủ thứ hết, mà chưa nói đến cái chuyện vô thường quý vị. Bây giờ nếu mà quý vị có một cái người thân á, là quý vị á, là chỉ khổ một lần thôi, hoặc mình chết hay người thân mình chết mình đau khổ. Nhưng mà quý vị có nhiều người thân á, thì sao ạ? Quý vị khổ nhiều hơn. Bà Tỳ Xá Khư á, lúc mà cháu bà chết bà đau khổ dữ lắm. Bà đến với thưa Đức Phật á, là cháu con thương nhất bây giờ chết rồi. Thì Đức Phật mới nói này Tỳ Xá Khư, con có bao giờ con muốn rằng là cả thành xá vệ này á, là con của con không? Là những người thân bằng quyến thuộc của con không? Nói bạch Thế Tôn, là con cũng muốn như vậy, bởi vì con cũng thương tất cả những người trong thành xá vệ như là con của con. Này Tỳ Xá Khư, trong thành xá vệ này mỗi ngày bao nhiêu người chết? Nói bạch Đức Thế Tôn, không dưới 10 người. Thì nói là này Tỳ Xá Khư, nếu mà tất cả những người đều là người thân của con, sao con chịu nổi Tỳ Xá Khư? Lúc đó bà Tỳ Xá Khư mới giác ngộ, bởi vì bà mới hiểu được cái chỗ là cái khổ là cái chỗ nào quý vị. Cái khổ là do cái ái. Trong kinh A Hàm Đức Phật cũng nói cái điều này với vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc mới hỏi Đức Phật, mới bạch Đức Thế Tôn, tại sao chúng sanh lại khổ? Thì Đức Phật mới nói là này đại vương, thí dụ như ở trong làng này, ở trong những con dân của đại vương có một người chết, đại vương có đau khổ không? Nó bạch Đức Thế Tôn, con không đau khổ, chỉ khi nào á là thân bằng quyến thuộc của con chết con mới đau khổ. Đức Phật kết lại đỏ cái khổ chỗ đó. Cái khổ cái chỗ là sao? Ở cái chỗ là bởi vì tham ái, cho rằng cái người này là người thân của mình, cho rằng cái người này là thân bằng quyến thuộc của mình, là cái người mình sanh ra, cái người nuôi dưỡng mình. Những người đó ra đi mình đau khổ. Mà thưa quý vị đó, ta đứng về cái góc độ sanh tử đó là sao ạ? Chưa chắc gì cái người này á là đời trước là cái người thân của mình. Có khi cái người á này là đời trước á là gọi là, mình nói là không đợi, không đội trời chung, phải không ạ? Giống như Chu Du nói tại sao sanh du còn sinh lượng chi, phải không ạ? Nghĩa là những người là nó không đội trời chung mà bây giờ lại là con của mình, bây giờ rủi mà mất rồi, mình cảm giác kiếp này mình không thấy kiếp trước, cho nên mình đau khổ, mà đau khổ cái người mà thề rằng mình không muốn gặp cái người đó mà bây giờ lại gặp. Nó ngộ lắm quý vị. Mà những cái người nào mà quý vị thề là không muốn gặp cái người đó là sẽ gặp người đó. Tôi nói ghét của nào trời cho của đó, nó ngộ vậy đó. Tại sao? Bởi vì khi mà ghét là quý vị có cái ấn tượng, là quý vị có ân oán ở trong đó, cho nên là đời sau đời này nó gặp lại. Khi mà đời sau đời này nó gặp lại rồi đó là quý vị sẽ đau khổ, thấy không ạ? Là do đây là do cái ái. Cho nên đó là nói chung đó, tức là những cái sự mê lầm của chúng ta, thấy không? Thì cái con rắn này đó là Đức Phật đó là còn biểu diễn, ngoài cái thân tứ đại này ra đó, là Đức Phật còn biểu diễn một cái đức tính của chúng sanh nữa. Là đức tính gì quý vị biết không ạ? Đó là cái tính tham. Một dạo nọ Đức Phật cùng ngài A Nan trên đường đi khất thực, ngài thấy hữu vàng. Đức Phật nói: "Này A Nan, rắn tránh con." Thì lúc đó A Nan mới nhìn xuống, bạch Thế Tôn: "Hữu vàng đâu có gì đâu mà Thế Tôn kêu con tránh." Nói: "Vậy đó mà tránh đi con." Ngài A Nan là tin Phật, thương Phật, cho nên là những gì Đức Phật nói là nghe theo, giống như cái người chỉ đâu là tin theo đó thôi, thương Phật đến độ vậy. Cho nên là cứ là đi lủi thủi theo ngài A Nan, theo Đức Phật. Thì như vậy đó là cái chuyện đó ngã nang cũng giống như là quên đi, và cũng giống như là không còn nhớ tới nữa. Thì cái chuyện này nó sẽ xảy ra như thế này. Thì lúc mà Đức Phật nói như vậy á, là có anh chàng cuốc ruộng ở dưới đó nghe nói rắn, anh ta lâu này là cũng muốn là bắt rắn, từ vì bắt rắn là cũng là cái nghề của anh ta nữa, chạy tới coi coi Đức Phật nói con rắn là cái gì. Thưa quý vị, tới là cái hữu vàng. Hữu vàng đâu phải là rắn, đúng không ạ? Anh ta nói là chắc này là cồ đàm, là không có trí rồi, không có biết là phân biệt được cái nào là rắn, cái nào là vàng. Anh ta mới ôm cái hũ vàng. Nhưng mà quý vị, cái hũ vàng đó là đâu có phải là cái người bình thường đâu, cái người ăn trộm từ trong cung vua ra, phải không ạ? Rồi đó là khi mà chia ra, có người họ giếm một cái túi vàng, họ giấu riêng, nhưng mà họ giấu không kỹ, nó rớt cho chỗ đó. Nhưng anh ta vừa lụm cái hũ vàng đó lên á, thì những cái người ngự lâm quân rồi đi đến mới bắt anh ta, mới coi là vàng này đúng là vàng ở trong cung vua. Thì như vậy đó là còn một số nữa ở đâu, anh lấy cái số này rồi á, số kia ở đâu, đó hả? Cho nên bị đánh tra khảo ở trong ngục, thảm thương luôn. Khi mà vô ngục rồi quý vị, lúc đó nó mới nghĩ lại, ồ, cồ đàm mới là người có trí tuệ, đây là rắn, mà rắn này nó độc hơn là rắn bình thường nữa. Nghe rắn bình thường á là mình còn bắt còn giết nó được, còn rắn này nó giết mình đó mà. Nó là đúng là cồ đàm hay quá. Anh ta tự than như vậy. Thì trong cung Ba Tư Nạc, thì vua Ba Tư Nạc á là những người ở dưới đó lại là nói là cồ đàm, là nói là cái này là rắn. Cái người mà canh ngục á mới thắc mắc là cũng không biết chuyện gì, cho nên mới mang chuyện đó tâu với vua. Thì lúc đó, khi mà tâu với vua đó, vua mới nghe nói đến hai tiếng cồ đàm thôi, nói đến Đức Phật. Lúc đó là vua Ba Tư Nạc là cung kính Đức Phật, là một cái bậc thầy rất là tôn kính. Vừa nghe nói đến tên Đức Phật đó, là vua Ba Tư Nạc là ngưng cái chuyện tra khảo anh cái người mà lụm được cái túi vàng này. Thì mới cái người này mới đến, mới hỏi, mới đến, mới thưa với vua Ba Tư Nạc, mới trình bày tự sự đó. Thì vua Ba Tư Nạc mới biết được cái chuyện này, mới đến hỏi Đức Phật là có phải chuyện đó như thế hay là không. Đức Phật mới khẳng định rằng chuyện đó đúng như thế, là Như Lai nói đó là rắn, bởi vì nó có thể cắn cho chúng sanh chết mà không có đường đỡ. Nghĩa là những chúng sanh nào bởi vì có lòng tham, thì chính cái lòng tham này là một con rắn cắn chết người đó. Thưa quý vị, đó là con rắn lòng tham, chứ không phải là vàng là con rắn. Nhưng mà do thấy vàng người ta khởi lòng tham, cho nên bị con rắn nó cắn. Đó là Đức Phật nói cái câu chuyện rất là dễ thương trong cái đời sống, mà ngài nói thường nhật thôi, nhưng mà nó rất là thâm thúy trong cái đời sống của chúng ta. Ở thế gian này quý vị mà khởi một cái lòng tham ở bất cứ một cái khuynh hướng nào, từ danh vọng sự nghiệp tiền bạc của cải vật chất. Quý vị khởi một chút tham á là con rắn nhỏ, khởi cái tham lớn là con rắn lớn, nghĩa là cái con, những con rắn này nó sẽ cắn mình chết. Thế là cho nên quý vị thấy không có cái người tham nào mà được hạnh phúc cả, người tham nào cũng là đau khổ dày dò, hoặc nếu mà không đau khổ ở dưới pháp luật thì cũng tự tâm là cũng phải đau khổ thôi. Cho nên đó là cái con rắn mà Đức Phật chỉ cho nó là cái lòng tham. Thì ở thời Đức Phật đó là cũng còn có một cái chuyện nữa, là đệ tử của ngài Maha Ca Diếp đó là tu được chứng tới tứ thiền. Khi chứng tới tứ thiền á, nghĩa là tứ thiền vẫn là phàm phu thiền thôi, chứ chưa phải là cái chỗ mà giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Nghĩa là tham sân si nó tạm lắng thôi mà nó chưa dứt được. Nhưng mà người chứng được tứ thiền á là cũng có cái nguồn an lạc phi thường. Vị thầy tỳ kheo này á là về nhà thăm nhà cái người cậu á là chuyên gia là bán nữ trang. Thì cái vị thầy tỳ kheo này về dòm những nữ trang đó cho nên khởi cái lòng tham đi. Cho nên là thấy nữ trang đẹp quá, thích quá, và tự nhiên á là do thấy nữ trang này á là cái chí tu hành á vị tỳ kheo này không còn nữa. Thì vị tỳ kheo này không còn tu hành nữa thì cái điều duy nhất là cái con đường một là tu hai là hoàn tục, thì cậu ta quyết định hoàn tục. Thì khi hoàn tục cái người xuất gia đó quý vị, khi mà hoàn tục rồi đó là nó không có ra gì hết. Nghĩa là đó là nó còn một cái tâm xuất gia mà bây giờ lại là đời, nửa đạo, nửa nạc, nửa mở, là nó không có, người ta ngán dữ lắm. Cho nên là nó thấy nó chán, nản. Cho nên rồi đó, thì với cái tâm tánh chán nản đó cho nên đó, người nhà cũng ghét bỏ luôn. Cho nên từ đây về sau cậu ta trở thành một cái người sống lêu lỏng, kết những cái băng đảng, trở thành những tay trộm cướp quý vị. Thì khi mà trở thành những tay trộm cướp rồi đó thì cái gì cũng vậy, đến lúc á thì nó sẽ là chịu những cái quả báo do cái việc làm của mình nó tương ưng với cái quả báo đó. Thì lúc đó bị vua là bắt, sau khi mà thực hiện một cái vụ cướp bị bại lộ, thì khi bắt á là chuẩn bị ra pháp trường á là xử trảm trên đường mà đi, để cho dân chúng họ thấy rằng á là cái người này ăn trộm nè, ăn cướp nè, là chút nữa sẽ đi chém nè, hai bên là giáo gươm sáng ngời vậy đó, để cho những người dân á là thấy đó mà chừa, đừng có ăn trộm cướp thì sẽ chết như vậy đó, tức là để làm gương đó. Thì lúc bấy giờ là ngài Đại Ca Diếp, tức là vị thầy cũ của cái cậu ăn cướp này đó, là trên đường đi khất thực đi ngang qua là thấy đó là đệ tử cũ ngày xưa, ngài mới vận dụng thần thông đó, ngài mới cho cái sợi dây trói đó nới rộng ra một chút, để cho cái con người nó thoải mái một chút, cho tinh thần nó thoải mái một chút. Ngài mới vận dụng cái truyền âm đó, ngài mới nói đó là này con hãy nhớ lại, hãy quán lại những cái pháp mà ta đã dạy ngày xưa mà con chứng được tứ thiền. Thì lúc này ở trước cái cửa tử rồi đó là chỉ còn một cái con đường duy nhất thôi quý vị, là nghe lời ngài Đại Ca Diếp một cái, giống như là một cái tia sáng phát khởi từ trong tâm u mê bấy lâu là đã quên mất rồi, thì cậu ta phát được một cái tia sáng đó, nhớ lại những cái thiền quán quý vị, thì trở lại cái thiền quán đó liền trở lại được tứ thiền. Thì khi mà đưa trên cái đoạn đầu đài đó quý vị, là hai bên là gươm giáo hô hào, là chuẩn bị là chặt đầu anh này xuống nó. Nhưng mà với cái gương mặt á là nó bình thản, không chút mà một chút sợ hãi, nó vô ý đó, là khiến cho tất cả những cái người lính nó không thể nào hạ đao được. Mọi người đều hô hào lên, tại sao một người mà có một cái vô ý không sợ chết như vậy. Cái chuyện này đến tai vua. Thì khi mà đến tai vua, vua mới biết là có cái chuyện gì phi thường xảy ra rồi đó, là mới kêu là Ngự Lâm Quân á, những người mà áp tải tù nhân đi ra pháp trường á, là đưa cái người tội nhân trở lại để cho vua tra hỏi. Khi vua hỏi, vua mới biết á là do ngài Ca Diếp, là ngày xưa cậu này là đệ tử ngài Ca Diếp, và hiện nay đó là nhờ ngài Ca Diếp mới chứng được, trở lại được cái pháp tứ thiền. Cho nên đó là ngài nghĩ cái ân đức đó mới đưa cái vị tù này đó mới trả lại cho Đức Thế Tôn, bởi vì á là kính Đức Phật mà trả lại. Thì Đức Thế Tôn á ngài mới nói một cái bài kệ, qua bài kệ đó vị tù này chứng quả A La Hán luôn quý vị. Đó là quý vị thấy đó là cái thấy vàng mà tham á là cũng là cái con rắn là nó cắn nữa. Cho nên là con rắn này là Đức Phật dụ nhiều cái lắm. Nhưng mà cũng có cái chuyện mà cái con rắn á mà cũng Đức Phật dụ cho một cái lĩnh vực khác nữa. Quý vị biết lĩnh vực nào không ạ? Con rắn Đức Phật cũng dụ cho là sân nữa. Thì cái sân này đó là cũng xuất phát từ những cái tích truyền nó như thế này. Tức là ngày xưa đó là Tề Mãn cũng kể, từng kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện mà đại quân và tiểu quân đó, là hai anh em đó, hai anh em là thương nhau lắm. Khi mà đại quân á mà lấy chồng, tức là có đại tẩu rồi đó, thì tiểu quân á là rất là hiếu thuận với đại tẩu và hiếu thuận với anh của mình. Một bữa nọ người anh mới nói là bây giờ là lương thực hết rồi, phải đi buôn bán xa, cho nên á là anh phải đi xa mà không biết là bao giờ mới về. Đó là nương tử của anh á là nhờ em ở lại em chăm sóc. Thì cái người anh ra đi á thì vô tình khi đi buôn xa lại là có cuộc binh biến xảy ra. Cái hẹn ngày về 3 năm á là nghĩa là không quá 3 năm á là anh sẽ về. Nhưng mà 3 năm trôi qua rồi đó thì cũng không thấy tông tích. Người ở lại đó là gọi là phòng không gối lẻ, mà lại trông ngóng cái người chồng đi không biết bao giờ mới về. Buồn quá mới về mới nói với má. Nói má ơi con buồn quá. Ảnh nói ảnh đi 3 năm mà ảnh về mà ảnh không chịu về, rồi có thể là đã chết ngoài biên ải rồi. Người mẹ tỉnh bơ còn cười nữa chứ, đâu có sao đâu, đại quân mà chết rồi còn có tiểu quân lo gì. Chỉ có câu nói vậy mà chết người đâu quý vị. Cái cô này cũng mới nghĩ tới nghĩ lui, cho nên nó rồi thôi, rồi mới nói à thôi cũng được. Thì như vậy đó, thì lúc đó đó là về mới ở với tiểu quân. Thì khi mà ở với tiểu quân thì cái tiểu quân á là nghĩ rằng á là anh mình đã chết rồi, cho nên đó là nghĩ là bây giờ là giống như cũng thay anh mình đã để lo cho đại tẩu thôi, bây giờ trở thành nương tử. Nhưng mà quý vị, cái chuyện đó chỉ đó êm đẹp chỉ 3 tháng thì một cái lá thư từ phương xa gửi về, anh đang còn sống và sắp trở về. Quý vị, một cái tin này á là giống như là một cái sét đánh ngang đầu tiểu quân và cái cô vợ của đại quân. Bây giờ không biết phải làm sao. Nếu nói thật ra thì mặt nào nhìn anh. Cho nên á là bây giờ á là thôi, chỉ còn có nước á là mình phải đi tu thôi. Cái này là trốn mà đi tu quý vị. Ở trong nhà đạo cũng có trường hợp này, nghĩa là bị đau khổ quá mà vào chùa, thì cái chuyện này cũng có. Nhưng mà có những người đau khổ vào chùa, hết đau khổ trở lại tiếp tục cái con đường đó, chuyện này có luôn, phải không ạ? Chuyện này là Tề Mãn chứng kiến ở trên Đức Mỹ luôn. Cái lúc trước Tề Mãn có chú đệ tử đó qua quy Tam Bảo, rồi nói đi tu, đau khổ quá đi tu quý vị. Khi mà vô chùa rồi đó đi tu, khi mà hết khổ cái ra cái lấy vợ nữa, rồi bắt đầu lấy vợ khổ rồi vô chùa nữa quý vị. Thôi điều này thôi là cái này là đau khổ quá vô chùa tu, mà tu hết khổ rồi bắt đầu chạy ra khổ nữa. Đây là cái nghiệp rồi, mình là bất tư nghì rồi. Nhưng mà tiểu quân á là khi mà thấy được cái thế gian á là vì đau khổ đi tu, nhưng mà bên cạnh cái đau khổ đó là giác ngộ được cái vô thường của thế gian. Cái cuộc sống là nó quá nhiều đau khổ cho nên tiểu quân đi tu, tu tinh tấn tu hành chứng quả la hán luôn quý vị. Thì khi mà đại quân trở về á là sống với cái người vợ đó, thì cái người vợ nó nghĩ như vậy nè, nó nói là người ta nói là vách có tai mà rừng có mắt đó, là tai vách mặt rừng gì đó, là cái chuyện gì sớm muộn gì cũng ra. Hai người không nói đó thì có người thứ ba đó là càng nguy hiểm đó. Bây giờ là ba người đều biết, mà không những ba người biết mà sớm giềng cũng biết nữa, thì làm sao mà không đến tai chuyện đại quân? Mà nếu mà đến tai chuyện đại quân á thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Là khổ đau quá. Cho nên bây giờ nghĩ là tiểu quân đã đi tu rồi, mà tỳ kheo thì ai dám đụng. Cho nên cô ta mới nghĩ là bao nhiêu tội lỗi đổ vô tiểu quân hết, rồi mới nói thú thật với là đại quân. Mới nói là khi mà chàng đi rồi á là tiểu quân dụ dỗ em, chứ không phải em dụ dỗ tiểu quân mới có chuyện về chuyện vậy. Cái người anh á nghe như vậy đó là đổ hết tội cho cái người em mình rồi đó, là bây giờ á là không còn nghĩ là cái người vợ đã chán án rồi, cái này là do em mình do vô đạo, bây giờ trốn đi tu hả? Cái lòng sân của cái người anh á là làm sao muốn giết tiểu quân đi mới hả dạ được quý vị. Mới mướn một người thợ săn, hỏi người thợ săn đó là một ngày á là anh săn bắn anh được bao nhiêu tiền. Nó ngày tôi săn bắn mà khi mà bán ra được á là chắc khoảng chừng 10 đồng thôi, tôi cho anh á là 100 đồng. Anh chỉ cần á là không cần đi săn gì hết, chỉ khi nào thấy tiểu quân mà đi ngang cái cánh rừng này á là anh bắn cho tiểu quân một cái, cho tiểu quân chết. Chỉ cần tiểu quân chết là tôi sẽ đưa anh 50 đồng còn lại. Bây giờ đưa 50 đồng trước. Anh này thấy tiền là sáng mắt, cho nên á đây cũng gọi là tham, phải không ạ? Thì bây giờ á là cái người thợ săn này đó là trong đầu lé lên cái suy nghĩ liền, mới nói đó là bây giờ cái luật của Vua Ba Tư Nặc hiện tại đó là nếu mà giết từ tỳ kheo á là phải là chu di tam tộc. Bây giờ là lẽ ra mình giết tiểu quân mình được 100 đồng, bây giờ mình giết đại quân đi thì mình cũng được 100 đồng, mà lại không bị Chu Di Tam Tộc nữa, ở đây ai mà biết, phải không ạ? Thì mũi tên nó định bắn tiểu quân thì quay lại bắn đại quân, chết tại chỗ quý vị. Nhưng mà là cái người nghi, cái người kỵ trong lòng thì lúc nào nó cũng nghi, lúc nào nó cũng kỵ. Lúc mà bị mũi tên mà cắm vào trên lưng rồi đó, thì đại quân mới nghĩ ra một cái điều á, chắc cái này á là do tiểu quân muốn chạy tội, đã mướn trước người thợ săn này giết mình rồi. Lòng oan ức và đau khổ sân hận cùng tột, quý vị, chết thành con rắn. Cái con rắn này á là nó không bò đi đâu quý vị. Ngày xưa là thời Phật á là những vị tỳ kheo mà chứng quả La Hán gọi là trưởng lão được ở cái thất riêng. Con rắn này á là nó núp sau cửa, nó chờ tiểu quân á là đi ra nó sẽ cắn. Nhưng mà quý vị, bởi vì á là các vị La Hán trừ khi mà các ngài á là xả báo thân, các ngài mới chết thôi, các ngài mới nhập niết bàn thôi. Còn các ngài chưa xả báo thân, chưa muốn xả báo thân á là không có cái năng lực gì mà có thể giết được. Giống như ngài Mục Kiền Liên á, là ngài á là sở dĩ ngài bị ngoại đạo mà bọn côn đồ ngoại đạo mướn mà đánh ngài Mục Kiền Liên á, là bởi vì lúc đó là đã 3 lần rồi đó mà tụi nó rình nó đánh ngài Mục Kiền Liên á, mà ngài Mục Kiền Liên biết được, ngài Mục Liên dùng thần thông là bay hết, nó không thể nào làm được. Nhưng đến lần cuối cùng á, ngài Mục Kiền Liên nó đến lúc ta phải xả cái báo thân này trả nghiệp rồi á, thì thôi ngài để cho nó đánh tự nhiên, đánh tan xác luôn, rồi ngài dùng thần thông gom thịt lại, cục bay lại, nó gom thành người và đánh lễ Thế Tôn từ giả ngài nhập niết bàn. Đó là do năng lực của ngài Mục Kiền Liên. Mà sở dĩ ngài Mục Kiền Liên mà chết như vậy đó là nó cũng có cái lý do trong cái hiện tại nữa. Trong cái giáo pháp của Đức Phật á, ngài Mục Kiền Liên á đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng. Đa phần tất cả những cái cảnh giới mà ngoại hình á, tức là những cái cảnh giới chư thiên hay cảnh giới địa ngục hay ngạ quỷ gì đó, là ngài Mục Kiền Liên á là điều khơi dậy để cho Đức Phật nói về cái vấn đề đó. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên là có thần thông đệ nhất mà, có lúc ngài đi xuống địa ngục, ngài mang chuyện địa ngục lên thưa với Đức Phật. Đức Phật biết nhân cái câu chuyện ngài Mục Kiền Liên đó à xác chứng lại, thì như vậy tất cả hội chúng thời bây giờ là một mặt là tin ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, một mặt là do cái lời giáo huấn của Đức Phật nữa, cho nên giáo pháp rất là minh bạch, tức là có người minh chứng đàng hoàng chứ không phải là một mình Đức Phật nói ra. Ngài Mục Kiền Liên bay lên trời mang cái chuyện chư thiên mà do làm phước ở dưới trần này á mà được lên cõi trời mang xuống kể cho Đức Phật. Đức Phật minh chứng điều đó nữa quý vị, cho nên giáo pháp của Đức Phật chắc chắn. Nghĩa là không phải Đức Phật nói ra mà có người minh chứng. Cho nên vì vậy đó ngoại đạo mới nói rằng á là ông Mục Kiền Liên này nè, ông cứ đi xuống địa ngục nè, ông bay lên trời, ông cứ mang chuyện địa ngục với thiên đàng, ông về đây ông nói Đức Phật, nói cho Cồ Đàm minh chứng. Cho nên là chúng dân á ai cũng tin giáo lý đạo Phật hết, cho nên không ai cúng dường cho mình. Cho nên là cái ông này là cái nguyên nhân, cho nên là tìm cách đánh ngài Mục Kiền Liên chết. Đó là cái nguyên nhân mà ngài Mục Kiền Liên phải chết là như vậy đó quý vị. Cho nên trở lại vấn đề đại quân quý vị, nghĩa là khi mà đại quân thành cái con rắn rồi đó, lúc đó tiểu quân là chưa có xả báo thân, cho nên là 3 đời làm thân rắn, nghĩa là mà cũng là không có giết được tiểu quân, nghĩa là có lúc tiểu quân đi ra đóng cửa một cái con rắn nó chết. Mà mỗi lần chết á là con rắn này nó hận á là nó nhỏ mà cái đầu nó to, nó đỏ cái đuôi đó. Cho nên là cái rắn mà quý vị thấy con nào cái đầu to mà cái đuôi mà nó nhỏ mà mặt nó đỏ đỏ là quý vị con đó nó dữ lắm á, cắn là chết đó. Thì khi mà cái độc tố nó quá đến cái kiếp cuối cùng, và tiểu quân cũng biết là đến bây giờ mình xả báo thân rồi, quý vị đang ngồi thiền con rắn nó bò cắn một cái ngày thành than luôn. Cái độc tố nó như vậy đó là giải quan kiếp đó, quý vị thấy đó là khi mà mình sân rồi đó là nó bị là một cái loại rắn mà nó khiến cho mình đau khổ vô cùng. Quý vị tham á là bị con rắn này cắn rồi, bữa nào quý vị sân lên coi, quý vị sân lên đó là quý vị là bực bội khó chịu, quý vị có thể là đập cái chén cái rỗn, đập cái bàn cái rỗn, đá cái ghế cái bụp, hay là chiếc xe đang chạy quý vị cầm cái cây quý vị gõ vô bể kiến rồi vậy đó, mà làm như vậy á mình mới feel được nó khoái, nó mới thỏa mãn được quý vị. Nhưng mà quý vị mà khi mà thỏa mãn rồi thì nó tan tành. Có nhiều người nói á là mỗi lần mà tôi giận lên tôi chửi một cái là tôi mới khỏe được, chứ không thôi tôi để tôi chết. Nhưng mà quý vị khi mà chửi ra rồi còn cái gì nữa, phải không? Bây giờ những người thân của mình là đang thương yêu với nhau, mình giận lên mình chửi một cái rồi thì thôi tan nát rồi, năn nỉ xin lỗi muốn chết luôn á, mà chưa có được trở lại như xưa đó quý vị. Cái gì mà đã vỡ đã nứt rồi đó là nó không còn được nữa. Cho Đức Phật mới dạy mỗi lần á là tụi con là sân hận, tụi con làm sao phải tự hóa giải trong trong lòng của mình mỗi khi mà tụi con tham, tụi con phải hóa giải. Bởi vì đó là những cái lửa, từ cái tham cái sân này á, nó phát ra một cái lửa phiền não quý vị, là nó thiêu đốt chúng sanh. Thưa quý vị, bốn con rắn á, là quý vị đã cực khổ rồi, bây giờ á, là có thêm con rắn tham, rắn sân nữa, ở trong nó đốt, ở ngoài thì nó chống với nhau. Bởi vậy chúng sanh ở trong cái cõi này là đau khổ quý vị. Cho nên á, là ngài có một cái thiền sư Việt Nam, ngài làm cái bài thơ như thế này: bốn rắn chung rương trước giờ không, núi cao năm uẩn đâu chủ ông, chân tánh sáng ngời không chướng ngại, niết bàn sanh tử mặt che lòng. Đó là thiền sư Đại Xã, thiền sư Việt Nam. Ngài nói đó là bốn con rắn này ở trong rương á, trước á thì nó có, mà bây giờ thì nó không rồi. Nghĩa là đó, là lúc mà mê đó là thấy có, nhưng mà ngộ rồi là nó là không quý vị. Bây giờ mình mê quý vị thấy thân này là thật, nhưng mà đến lúc mình ngộ rồi á là thân này chỉ là giả tạm thôi, cho nên nó là không. Núi cao năm uẩn đâu là chủ ông, nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức nó không có chủ thể, đúng không? Nhưng mà đã khi mà mình ngộ ra đó là tứ đại là không, năm uẩn này á nó cũng không có chủ thể, thì lúc đó chân tánh sáng ngời không chướng ngại. Quý vị biết sở dĩ chướng ngại, cái gì chướng ngại nó? Là cái năm uẩn này chướng ngại nó, cái bốn con rắn này nó chướng ngại ngại nó, chắc chướng ngại mình không? Thì như vậy đó, bây giờ mình khi mà mình thấy nó là không rồi, thấy nó là vô chủ rồi, thì lúc đó tâm tánh của mình đó là nó sáng ngời, thì niết bàn sanh tử mặc che lòng, nghĩa là mặc cho sanh, mặc cho tử, mặc cho niết bàn hay là cõi chúng sanh, hoặc tịnh độ hoặc cõi này, nó chỉ là cái bóng bên ngoài thôi, nó không phải là cái chân thật, nó chỉ là cái giả, nó là cái tạm thôi. Ở trong cõi này mà được an vui, được tự tại, đó là cái chỗ mà thiền sư Đại Xã nói như vậy đó. Cho nên đó là Đức Phật nói cái thân tứ đại này đó là bốn con rắn, nghĩa là bốn con rắn nó luôn luôn là nó chống trái lẫn nhau. Mình á là cái người điều bốn con rắn này, điều thân tứ đại này, điều dưỡng thân tứ đại này, nuôi dưỡng thân tứ đại này đó, là mình biết lợi dụng thân tứ đại này để thực hiện những cái nó cao xa hơn. Chứ còn không mình trở thành anh giả chàng suốt một đời, làm lụng cực khổ danh vọng để chi? Để tô bồi lo cho bốn con rắn này, mà ông chủ là nghèo sơ nghèo xác, thì chúng ta đó là trở thành gã cùng tử lang thang đói khổ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dụ là anh cùng tử. Cho nên đó, anh cùng tử này phải giàu, nghĩa là phải biết làm ăn, phải không ạ? Biết làm ăn, biết tính toán và biết lo lắng. Thì cũng như vậy đó, mình nuôi cái thân tứ đại này đó là mình phải biết kinh doanh thân tứ đại, mình phải biết lợi dụng thân tứ đại, mượn thân tứ đại này để mà tô bồi một cái sự nghiệp nó cao cả hơn, phi tường thường hơn nữa. Còn không á là chẳng những á là mình thiệt hại rồi, còn bị cái thân tứ đại bốn con rắn này nó cắn mình nữa. Bên cạnh đó đó là có những con rắn tham, nó cũng sẽ cắn mình sẽ đau khổ vì cái tham. Đối với ngũ dục á là tạm bợ, là mình chỉ là sống thôi, tài sắc danh thực thì mượn để sống thôi. Nhưng mà nếu mình chạy theo cái ngũ dục á thì bị cái ngũ dục này nó sẽ nhận chìm mình vào trong cái luân hồi sanh tử khổ đau. Đó là bị cái con rắn tham này nó giết mình. Tham mà không được á thì nó trở thành sân. Người tham nhiều á là họ không bao giờ ăn ngon ngủ yên được hết. Bây giờ Đức Phật dụ cho cái con rắn này á cũng là con rắn sân, nghĩa là người nóng giận á là giống như là bị cái con rắn này là nó cắn. Nóng ít á thì con rắn nó cắn ít, nóng nhiều con rắn nó cắn nhiều. Mà cái độc tố này nó ghê lắm quý vị. Con rắn bình thường á là nó cắn một cái là chết, mà chết rồi thôi. Mà con rắn sân mà nó cắn rồi đó, giống như đại quân á là nhiều kiếp sau thành thân rắn, rồi phải đau khổ trong hận thù như vậy đó. Đó là nó thuộc về cái nhân quả nữa. Cho nên á có nhiều người á là khi mà họ nói nóng lên rồi đó, họ không làm chủ được, thì sao họ, thì họ làm những chuyện tài trời, làm những chuyện mà nó ghê gớm, có khi cả giết người nữa. Thì như vậy đó là tiêu luôn ở đời. Người ta nói một phút huy hoàng ngàn năm liệm tắc, thì như vậy đó, ở đây mình dùng cái từ Phật pháp đó, một phút huy hoàng ngàn kiếp sau nó tắt queo luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì á là khi mà mình làm cái chuyện gì đó rồi đó, là mình phải chịu vào trong cái cảnh giới khổ, rồi lăn qua lộn lại đau khổ triền miên. Cho nên cái con rắn này nó nguy hiểm, phải không ạ? Cho nên mặc dù năm nay á là cái năm Quý Tỵ là cái con rắn, nhưng mà quý vị á là phải biết điều con rắn, lợi dụng con rắn và triệt tiêu con rắn. Điều con rắn nào, lợi dụng con rắn nào, tức là điều con rắn tứ đại, lợi dụng con rắn tứ đại này thành chiếc đè để quý vị tiến tu. Triệt tiêu con rắn nào, là con rắn tham, là con rắn sân, phải không ạ? Còn con rắn si nữa, nhưng mà hết giờ rồi, phải không ạ? Thì đại khái con rắn si này thì nó cũng lẫn lộn đó trong đó, phải không ạ? Cho nên thì nhân cái năm mới này thì quý vị Phật tử về đây, cũng như là cái năm Quý Tỵ thì mình biểu diễn, tức là mình phát nguyện là năm nay là mình phải điều dưỡng rắn, lợi dụng rắn và triệt tiêu những cái con rắn. Thì như vậy đó là quý vị là luôn luôn là được an vui, hạnh phúc, là tấn tu. Thì như vậy đó là đạo á, thì nó cũng gần đó thôi, chứ không có xa gì hết. Cho nên thì như vậy đó là cái Phật tánh của mình á, là nó sẽ thường thường là nó ngời sáng. Khi nào mình thấy là tứ đại này là không, năm ấm này nó giả hợp, thì lúc đó là Phật tánh của mình là nó hiển lộ. Hiển lộ nó cùng khắp. Luận về cái chỗ tối thượng thừa, nó sâu xa hơn một chút nữa, là dù cho quý vị còn rắn, còn rắn tham, còn rắn sân, còn ngũ quẩn, còn thân tứ đại, nhưng mà Phật tánh nó vẫn không bao giờ nó mờ tối một lúc nào hết. Thì như vậy đó là hai cái pháp mà đi vào. Một á là tiệm tu, là đốn ngộ, nghĩa là mình bỏ những cái con rắn tham, rắn sân, rắn si để mình đốn ngộ. Rồi đó thì có những cái pháp và đi vào, như là cái pháp thiền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật á, là nhận ra được cái Phật tánh sẵn có ngay lúc mình đang ngồi đây, ngay lúc mình đang nóng giận, ngay lúc mình đang tham, ngay lúc mình đang sân. Ngay lúc đó Phật tánh cũng chưa từng che. Nhận ra Phật tánh rồi đó thì tham nó đoạn, sân nó đoạn. Nhận ra Phật tánh rồi đó, ngũ quẩn này là không. Nhận ra Phật tánh rồi đó là tứ đại này là giả, gọi là đốn ngộ tiệm tu. Chúc cho quý vị năm nay là cố gắng tu hành giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.